Một nhà hoạt động nhân quyền được quốc tế biết tiếng từ trần 2 tuần sau khi nhận được lệnh đặc xá từ Chủ tịch nước Việt Nam cho bản án 6 năm tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước trong những ngày cuối đời chống chọi với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Cựu tù nhân lương tâm Đinh Đăng Định lãnh án tù năm 2012 vì các bài viết kêu gọi dân chủ đa đảng tại Việt Nam và bày tỏ các quan ngại về an ninh cũng như tác hại môi trường đối với dự án khai thác bauxite Tây Nguyên do Trung Quốc trúng thầu. Hôm 21 tháng 3, ông Định chính thức được trả tự do vì tình trạng nguy kịch của căn bệnh ung thư dạ dày mà ông cho biết đã phát hiện rất sớm, nhưng trại giam không cho chữa trị, cho tới khi bệnh trầm trọng sang giai đoạn 3 hồi tháng 9, 2013. Gia đình ông Định cho biết giảng viên môn hóa của trường trung học Lê Quý Đôn Đắk Nông qua đời lúc 9 giờ 40 phút tối ngày 3 tháng 4 tại Tư Gia, thọ 50 tuổi. Cô Đinh Phương Thảo, con gái ông Định, nói với VOA Việt ngữ.
Bố em đã rơi vào hoàn cảnh hôn mê là cũng phải 4 năm ngày liên tiếp này rồi. Trong 4 năm ngày cuối cùng của cuộc đời thì ông nó không còn nói được gì hết á. Thực sự thì cái lời nhắn gửi của bố em nó truyền tải từ lâu rồi. Từ khi bố em còn tỉnh, tức là bố nói là căm thù chế độ này. Nó làm cho bố thân tàn ma dại đến thế. Nhưng mà bố em lại dạy chúng em như thế này. Người ta đối xử với mình bằng lòng căm thù thì các con không được dùng lòng căm thù để đối xử lại, mà các con hãy đối xử lại với người ta bằng lòng từ bi. Bố em dạy chúng em như thế. Thế rồi bố bảo là nếu mà bố chết đi thì bố muốn được hỏa táng thả xuống sông Sài Gòn. Bố muốn đi chiêu du khắp đất nước để hồn bố là lúc nào cũng ở quanh đất nước.
Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 2 với chúng tôi, sau khi rời trại giam, ông Định kêu gọi quốc tế và các cơ quan giám sát nhân quyền Liên Hiệp Quốc tới thăm các trại tù Việt Nam để đánh giá thực trạng nhân quyền của Hà Nội, thành viên của Công ước chống tra tấn Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Con gái ông Định bức xúc nhắc lại tâm nguyện lớn nhất của bố mình.
Thực sự mà nói, ung thư không phải là cái căn bệnh, không thể không chữa được. Bởi vì là nếu như mà được chạy chữa kịp thời thì chắc chắn là sẽ có liệu pháp để ngăn chặn. Bố em là một trường hợp điển hình, một cái ví dụ điển hình của cái tình trạng ngược đãi tù nhân trong nhà tù. Nếu như ông được chạy chữa một cách đúng mực, không phải là chữa trị một cách câu giờ hay là chữa trị theo kiểu cho có, thì chắc chắn là ông không phải ra đi như thế này đâu. Mong mỏi lớn nhất của bố em cũng như là của gia đình, như có một lần bài phỏng vấn trên loa bố em đã nói, đó là muốn là các quan sát viên quốc tế, các cộng đồng mà chú ý nhân quyền Việt Nam hãy đến trực tiếp nhà tù Việt Nam thì mới chứng kiến được cái cảnh sống của tù nhân, chứ không phải là qua những cái bản báo cáo từ phía chính phủ Việt Nam đưa ra. Những cái đó là nó không hoàn toàn thật.
Cô Thảo bày tỏ lòng biết ơn của gia đình đối với sự quan tâm từ cộng đồng quốc tế và những người ủng hộ trong và ngoài nước đối với bố cô.
Mọi người gọi điện chia sẻ, mọi người nhắn tin nhiều. Hôm qua Đài Voa, gia đình con thành thật cảm ơn các quý nhân dân luôn luôn quan tâm đến bố con cũng như là gia đình con.
Nhà đấu tranh dân chủ Đinh Đăng Định nhất mực phản đối bản án mà ông gọi là bất công và cho rằng việc phóng thích ông không nhân đạo, không khoan hồng như nhà nước Việt Nam từng tuyên bố. Như lời chia sẻ của ông với chúng tôi cách đây 2 tuần khi nhận được tin được trả tự do.
Không quan hồng, không được nhân đạo gì. Những người quan tâm thì hãy quan tâm tới cái phương diện chung. Đó là cái cuộc đấu tranh chống độc tài của chế độ cộng sản. Còn những cá nhân tôi thì không còn gì để quan tâm nữa.
Ông Định được tạm hoãn thi hành án từ tháng 2 năm nay, sau khi hàng chục đại sứ nước ngoài gửi thư cho nhà cầm quyền Việt Nam yêu cầu phóng thích ông trên cơ sở nhân đạo. Chính phủ Việt Nam chưa lên tiếng bình luận chính thức về trường hợp của ông Định và những quan ngại từ quốc tế liên quan đến vụ việc của nhà giáo bất đồng chính kiến này. Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH có trụ sở tại châu Âu mới tháng rồi công bố thống kê cho thấy Việt Nam là nhà tù lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á giam giữ tù nhân chính trị. FIDH nói ước tính hiện có ít nhất 212 nhà bất đồng chính kiến đang bị Hà Nội giam cầm và nhiều người khác đang bị quản thúc tại gia. Hà Nội lâu nay vẫn tuyên bố rằng ở Việt Nam không có tù nhân chính trị hay tù nhân lương tâm, chỉ có những người phạm pháp mới bị xử lý theo đúng pháp luật. Một nhà lập pháp Hoa Kỳ vừa gửi thư cho đại sứ David Shear tại Hà Nội, yêu cầu theo dõi sự an nguy của hai chức sắc tôn giáo vừa điều trần về tình trạng đàn áp tôn giáo Việt Nam trước Ủy hội Nhân quyền Tom Lantus thuộc Quốc hội Mỹ. Linh mục Phan Văn Lợi và nữ chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng thuộc Đạo Cao Đài hôm 26 tháng 3 trình bày qua video thu trước thực trạng bị sách nhiễu, bị bức hại của các nhóm tôn giáo độc lập tại Việt Nam. Trong thư gửi đại sứ Shear, chủ tịch Ủy hội Tom Lantus, chủ tọa buổi điều trần, dân biểu Frank Wolf nói ông cảm phục hai chức sắc tôn giáo can đảm phơi bày thực trạng tự do tôn giáo tại Việt Nam. Dân biểu Wolf kêu gọi đại sứ Mỹ ở Hà Nội có hành động bảo vệ sự an toàn cho hai nhân chứng này, cũng như tổ chức các buổi gặp gỡ, trao đổi với họ để thảo luận về xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam, chứng tỏ cam kết của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ và thăng tiến nhân quyền tại các nước trên thế giới, bao gồm Việt Nam. Năm 2012, chính dân biểu Frank Wolf, một tiếng nói trong Hạ viện Hoa Kỳ mạnh mẽ bênh vực nhân quyền, đã gửi thư yêu cầu Tổng thống Barack Obama bãi chức đại sứ Mỹ David Shear. Vì lý do, vị sứ giả này đã thất bại trong việc cổ suý các giá trị biểu tượng của Hoa Kỳ, tức cổ võ cho nhân quyền ở Việt Nam. Thủ tướng Malaysia bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ của Việt Nam trong những ngày đầu tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia mất tích. Trong cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 4 tháng 4, ông Najib Razak nói ông cảm kích trước việc Việt Nam huy động tài lực nhân lực và chia sẻ thông tin liên quan đến phi cơ MH370 của hãng hàng không Malaysia bị mất tích từ ngày 8 tháng 3. Thủ tướng Malaysia cũng nhấn mạnh nước ông sẽ không ngừng nỗ lực tìm kiếm chiếc Boeing 777 bị mất liên lạc khi đang trên đường tiến vào không phận Việt Nam, chở theo 239 người, kể cả hành khách và phi hành đoàn, hướng tới Bắc Kinh. Trong chuyến công du đầu tiên tới Việt Nam lần này, nhà lãnh đạo Malaysia đã ký một thỏa thuận về nông nghiệp với Việt Nam và thảo luận các vấn đề thương mại đầu tư tại khu vực Biển Đông, nơi mà cả hai nước đang có tranh chấp chủ quyền. Malaysia là nhà đầu tư lớn hàng thứ 8 tại Việt Nam. Mậu dịch song phương đạt 9 tỷ đô la vào năm ngoái, tăng hơn 14% so với năm trước đó. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngày 3 tháng 4 tuyên bố Washington ngày càng quan ngại về chính sách của Trung Quốc trong tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và thúc giục Bắc Kinh chớ nên dùng võ lực để theo đuổi các tuyên bố chủ quyền của mình. Phát biểu trước báo giới kết thúc cuộc họp thượng đỉnh 3 ngày với Bộ trưởng Quốc phòng các nước Đông Nam Á tại Hawaii, ông Chuck Hagel kêu gọi các nước tự chế, minh định chủ quyền thông qua luật lệ quốc tế và cư xử đúng mực. Bộ trưởng Hagel nói quyền của các nước phải được tôn trọng và quan trọng là các bên nên tránh đe dọa, uy hiếp hay áp bức trong cuộc tranh chấp. Ông cũng nhắc lại chính sách tái cân bằng của Hoa Kỳ tại châu Á-Thái Bình Dương không nhắm mục tiêu hoặc ngăn cản Trung Quốc và rằng Hoa Kỳ xem Trung Quốc là bạn chứ không phải là kẻ thù bất chấp những bất đồng tồn tại giữa đôi bên. Tại Thượng đỉnh Quốc phòng Mỹ-ASEAN lần này, các đề tài thảo luận chính xoay quanh vấn đề hỗ trợ nhân đạo và đáp ứng thiên tai. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama dự kiến cuối tháng này sẽ đến thăm Philippines, nước cũng có tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông, để nhấn mạnh cam kết của Washington trong việc rót thêm nhiều nguồn lực vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương.